tiểu nhân đo lòng người dối để gạt người khác, do đó mới cho rằng người khác cũng nói lời dối gạt như mình. Phàm người uống rượu dễ bị mất lý trí, đương lúc hăng say tạo ra những việc thương luân bại tửu hậu vô đức, lý trí lúc bấy giờ không kềm hãm được tình cảm nữa. Nguyên nhân các tai nạn trên thế giới đều trị thế, mọi người đều giữ ngũ giới, tu thập thiện, cho nên hồi đó trên dân gian không có kỳ gió thuận mưa hòa. Nay thì ai nấy đều thiện, điều căn bản chính là đầu đạn nguyên tử, tức là sự phiền não, chỉ chờ cơ hội bùng nổ, sức mạnh của phiền não nguyên tử nữa. Các vị trên thế giới rất dễ nóng giận, không kể nhân dân nước nào đó chẳng có công phu tu dưỡng, mà đầu óc còn đầy rẫy những tư tưởng Atula, họ giống như là những chuyên gia về đấu tranh, từ sáng đến tối chỉ nhằm tìm phương cách làm sao đấu tranh cho thắng lợi. Trong tình huống như vậy, sát khí bốc lên, tràn ngập tam thiên đại thiên thế giới. Trên không trung đặt một bầu khí độc, khiến trong đời sống của nhân loại phát sinh những chứng bệnh kỳ quặc. Hậu quả nặng nề nhất của nghiệp sát sanh là các thiên tai gây tai họa cho loài người, hoặc đó là nạn động đất, hoặc nạn sóng cồn, hoặc nạn lạnh, nạn nóng quá dữ dội, cho đến các cảnh mưa không đều, gió không thuận, dân chẳng an, nước chẳng thịnh, tức là những hiện tượng bất thường xảy ra. Còn những người mù điếc, câm ngọng đều do những kiếp trước tạo nghiệp sát sanh nặng nề, khiến sau khi chết bị đọa địa ngục, thọ quả khổ, rồi chuyển sang làm quỷ đói, làm súc sinh, lên làm người. Tuy kiếp hiện tại được làm người, nhưng vì quả báo nên sáu căn không được đầy đủ. Những người có lục căn không đầy đủ, không có cơ may được thấy Phật, được nghe Pháp, được gặp Tăng, vì sự chướng ngại đó mà thành vô duyên với Tam Bảo. Tóm lại, cứ phải luân hồi trong vòng lục đạo, chuyển lên chuyển xuống, tìm không ra cánh cửa giải thoát. Những ai làm việc thiện có thể sanh lên ba nẻo đường thiện, cảnh trời, cảnh người, cảnh Atula. Những ai tạo nghiệp ác thì sẽ sanh vào ba nẻo ác, phúc làm lừa, thường thường là cõi trời so với phước báo ở cho nên. Lên tới cảnh trời rồi nên trách trời oán người, mà phải coi như chuyện đương nhiên, giữ tâm bình thản mà thọ lãnh xấu, cho nên vận mạng cũng là nằm trong tay chúng ta. Người xưa thường nói, tự kỳ cầu, họa phạm do ta lập ra, phước do được sống lâu, làm việc ác thì bị giảm thọ, thọ mạng, canh tân trong việc tu hành, quyết phải khai ngộ. Mọi người tu đạo cần phải hết sức dũng mãnh không đáng, uổng phí một. Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ tuyết vạn, cho nên đa số đến thành vạn Phật không chịu nổi lạnh, phải bỏ đi nơi khác. Chỉ có một vài người ngu si không tu đạo. Nhưng cũng có người cắn răng, cố gắng chiến đấu với lạnh, đáng khen không chịu khuất phục, nhỉ mà không muốn tu. Nếu đã muốn ngủ, sao không thanh tâm quả dục thoát ông quang bổn phận? Dịch nghĩa là, trường xuân mộng, bà công danh một đám phù vân. Thân này xương thịt ấy sẽ đổi thành cừu hận chi thêm quẩn, ngọc quý đừng mang bận tấm thân, thanh tâm bất dục thoát trần, hưởng thú phận cảnh khó khăn, chúng ta hãy dụng công tu đạo. Nhân dịp năm con chó, cửu niên qua đê minh cầu đảo, khở thủ môn hộ phòng thất thiết tận duy tâm, cẩn thận giữ gìn cửa ngõ, kẻo của quý bị mất. Của quý này chính là bổn khí huệ sẵn có của mình. Sáu cửa là sáu căn phải được canh giữ, kèo của quý vô giá bị thất thoát. Tự lợi lợi tha là hành đạo Bồ Tát, chỉ có do tâm mà thấy được, chứ không phải do bên ngoài. Tôi mong mọi người biết tiết thời giờ, không giống như năm ngoái, để ngày tháng qua đi xuông, rất uổng. Năm nay, quyết cố gắng nhiều lên, dụng công thiền quán, phát nguyện khai ngộ. Chúc các vị xuân tiết an lạc, vạn sự như ý. Bắt chước tinh thần Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào gọi là Bồ Tát Địa Tạng? Vị Bồ Tát này cũng như đại địa chứa hết vạn vật, hết thể vạn vật do đất mà sinh ra, nương đất mà lớn lên, bất kể chúng sinh hữu tình hay vô tình không thể rời khỏi đại địa mà tồn tại được. Từ đó mà suy ra con người chúng ta, mỗi một lần thở ra, thở vào, một cử, một động, một lời nói, một hành động, từng giờ, từng khắc, đều sinh hoạt ở trên pháp thân của Bồ Tát Địa Tạng. chẳng qua chính chúng ta không hay biết đó mà thôi. Như con kiến càng bò trên con thuyền, nó không biết tới con thuyền trôi nổi trên biển, ghé khắp mọi nơi, nhưng con kiến càng đâu có biết thuyền là cái gì, mà vận hành bất tuyệt trong thoát ra ngoài định luật này. Người thì gặp rất nhiều khổ nạn, chứ không thể hồ đồ chờ nó xuất ra đối với vấn đề nắm vững được tí nào. Nên học hỏi tinh thần Tát từng phát 18 lời lạc, Ngài nói rằng chẳng thành Phật, và cái gì cũng tham, càng nhiều càng tốt, thậm chí năm đầu của thời kỳ cửu tinh Liên Châu, tượng trưng cho sự hung hiểm. À, chúng ta một tâm kiền Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện cầu tai họa nhỏ thì biến thành tiêu tan, toàn thể nhân loại trên thế giới nguyện cầu hòa bình, hạnh phúc, Địa Tạng. Đây chính là quảng đại tâm, vô lượng tâm mà kẻ xuất gia ai cũng phải ghi tạc, giống như câu người ta nói, người chết đuối, ta chết đuối, người đói, ta đói, tự lợi lợi tha, tự độ tha. Bởi vậy, trong thời gian vào thất của Pháp hội, theo là thất quán âm, tức phải cố gắng đến niệm Nam Mô, là góp ý chí của số đông sẽ tạo thành lòng niệm, gắng sức niệm, hết sức thực tâm niệm, tức có cảm ứng, như cảm ứng đạo giao vậy, lợi. Không tranh, không tham, không cầu, mà thực sự trên thế giới. Hòa Thượng Tuyên Hóa ra năm 1000. Chúng ta có những vọng tưởng gì, tự nhiên chúng ta sẽ phát ra những ý vị cùng loại là hư không đã bị ô nhiễm vào mình, bèn sanh ra tật bệnh, nhẹ thì thân thể không thơ thới, nặng thì ôi thôi. Những vọng tưởng về tà chi tà kiến của chúng ta như các tâm sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, sân hận, ghen ghét, những loại tâm chướng ngại đều chứa đựng độc tố ở bên trong, nên khi chúng phát ra sẽ làm cho không gian bị ô nhiễm. Bởi không gian chứa nhiều độc tố, thành thử hấp thụ chúng vào cơ thể sẽ trúng độc, các tế bào sẽ biến thể, nạn nhân nếu không mắc chứng ung thư thì cũng là một loại bệnh nặng không vượt qua được. Bởi lý do đó, chúng ta phải làm sao cho tư tưởng và hành vi lúc nào cũng tránh đại quang minh, kẻo trời đất bị nhiễm thêm độc khí. Vũ trụ mà bị tràn ngập độc khí thì chúng sinh toàn thế giới phải trúng độc mà tử vong. Vọng tưởng của chúng ta mang tính cánh bất thiện, độc khí trong hư không sẽ tăng thêm một chút ít. Vọng tưởng của chúng ta mà thiện thì cái ý vị tốt lành trong hư không cũng sẽ tăng thêm. Độc khí nếu đầy ắp hư không sẽ vạn lần tàn khốc hơn bom đạn nguyên tử. Trong con người của chúng ta cũng có đạn nguyên tử, đạn khinh khí, đạn hạch tâm. Nếu trong tâm không có thứ này, thứ kia, thì trên thế giới cũng không có hiện tượng này, hiện tượng kia. Cái đó nghĩa là bên trong có cái gì thì bên ngoài cũng hiện ra cái đó. Nếu trong không có gì, ngoài cũng không kia, rồi chết cũng thật. Amin đi, sống thêm vào linh mục. Mục sư Hòa Thượng hít thở chút không khí tươi thêm rằng tất cả chúng ta hãy cố tiêu diệt vọng tưởng, toàn được tự tại. Rất Phật Thánh Thành chính là để khả vị tới mùa hè khảo nghiệm. Hết thật tâm tĩnh tọa, dễ có cơ duyên vào định. À, đều là dân miền Nam, nay đi lên phương Bắc lại gặp lúc mùa đông giá lạnh. Trời băng đất tuyết khiến các đám đệ tử chịu lạnh không nổi mới đốt lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện tri thức thấy vậy, bèn quở thì còn tu tập gì được, dập tắt lửa, đồng thời dậy, lại chạy ra ngoài kiếm lửa cho ấm, thật là chẳng có quyết tâm nào. Các đệ tử thấy sư phụ giận, đều im tiếng, không dám nói một câu, dập tắt rồi luôn xuống đất tĩnh tọa và không còn cảm thấy lạnh nữa. Từ đó chạy vào duyên bên ngoài, mà phải của chính mình để khắc phục mọi hoàn cảnh bất như ý. Tại sao có tình trạng đó? Lý do thì không chịu nghiên thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe xong kinh, đạo lý nghe, học Phật Pháp như vậy, việc làm là đạo. Nói cho hay, chẳng thực hành, chẳng hành, đạo chẳng có dụng ích. Đức còn đức. Trời giá lạnh như thế này, đến thế tất phải thực hành một cách thực tiễn mới gọi là biết nghe Pháp. Nếu không, nghe được bao nhiêu kinh, tu đạo. Tu đạo, phải tu đạo, như thế là tu đạo, mặc áo tu đạo, khi ăn thì phải ăn nửa chén cơm, còn nửa vậy là tiêu hết phước báo, để người ngoài trông vào thì hết cả vẻ trang nhã. Hơn nữa, đối với người xuất gia thì đứng, nằm trọng. Vạn Phật Thánh Thành trong lúc còn mới mẻ thì chỗ nào cũng phải có quy củ, hết thảy mọi thứ phải làm cho tốt đẹp. Trước tiên, hãy bắt đầu từ chỗ nhỏ, mỗi người dọn dẹp sạch sẽ nơi căn phòng của mình, một tờ giấy, một cây bút cũng phải xếp vào nơi chốn của chúng, một cái kim, một sợi chỉ cũng không vứt bừa bãi, phải nuôi dưỡng các thói quen tốt, để ngày sau đi ra ngoài tham vấn hoặc tá túc tại một đạo tràng nào còn giữ được cung cách tề chỉnh, không sai sót, tránh trường hợp thiên đơn, tức là phải đi nơi khác. Điểm này xin đặc biệt chú ý. Giữ miệng phòng tâm. Cổ đức có câu: thiện ác lưỡng điều đạo, tu đích tu, tạo đích tạo. Nghĩa là thiện ác hai con đường, đường tu và đường tạo. Điều này nói ra hoàn toàn xác đáng, tu cái gì, tu đường thiện, tạo cái gì, tạo nghiệp ác. Thiện tri thức cảnh giác chúng ta mà không bao giờ chán, có điều chúng ta ngu si, không biết lãnh giáo những điều ngay, cứ việc ta làm, chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ lợi cho người khác, và nói cách khác là chỉ biết tạo nghiệp ác, không tu thiện, cho nên không thể nào ra khỏi sáu nẻo trong vòng giờ từng khắc lưu tâm, cố tránh chuyện phiền phức. Dự lại có câu, thị phi, chúng ta nhất định phải có con mắt chọn pháp. Quan điểm hết sức cơ bản của người Pháp, chẳng thể học gì tường bằng phân khó chết. Cho mình, tự mình coi thường, hiện ra cái gì? Hiện ra các con trùng, bị khát, còn sợ nó bị lạnh, bị nóng, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ nó, lại thương mến nó như vậy. Nguyên do là bởi ba độc, tức sẽ sanh ra con trùng, có tâm si, tức sẽ có con trùng ngu si, nói tóm con trùng cùng loại. Tư tưởng của chúng ta còn dơ dáy hơn gấp bội các con ròi bọ trong cầu tiêu, nó chứa tránh chi tránh kiến. Tư tưởng càng dơ bẩn thì càng nghĩ tới những điều dơ bẩn, thậm đầy sự nhiễm ô, cho nên ngũ trược ác thế là do chúng ta có biết đâu rằng ta đã làm vậy. Các vị nên biết, chúng tức là phát ra mùi xú uế, đất không chịu nổi. Đây không phải là lời nói chơi, mà là nói như thế. Tại sao trời làm hạn hán mà không có mưa? Vì người ta phóng ra uế khí, xông lên tận, nên không hoàn thành được nhiệm vụ của nó. Thanh tịnh kinh. Chúng ta học Phật, trong thời gian tu đạo thì mọi hành động, mọi tạo tác đều vượt ra ngoài phạm vi của thế gian. Với sinh hoạt của gia đình, còn ham khoái lạc, sung sướng, ham hưởng thụ. Người xuất gia thì sống ngược hẳn lại, xả bỏ khoái lạc, xả bỏ an vui, xả bỏ hưởng thụ. Người ta nói, xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh, xả bất liễu già, thành bất liễu chân. Nghĩa là, không xả được cái chết, không đổi được cái sanh, không xả được cái giả, không thành được cái chân. Buông bỏ cái giả xuống thì lượm cái chân lên. Học Phật Pháp phải tu đạo. Đạo thực là cái gì? Đạo không có hình tướng gì cả.